là nó đã thành một tín đồ Hồi giáo không?
Có vẻ thế.
Một kẻ Hồi giáo, nói thực là một tín đồ Hindu mê muội thì anh cũng còn hiểu được, kể cả là một người Cơ Đốc nữa, mặc dù có hơi lạ, nhưng cũng vẫn còn có thể hiểu được. Người Cơ Đốc đã ở đây từ lâu, Thánh Thomas, Thánh Francis Xavier, những nhà truyền giáo và vân vân, nhờ họ mà ta có các trường học tử tế.
Vâng,
cho nên tất cả những cái đại loại thế, anh có thể chấp nhận được. Nhưng mà Hồi giáo, cái đó hoàn toàn ngoại lai với truyền thống của chúng ta. Tín đồ Hồi giáo là những kẻ xa lạ bên ngoài.
Họ cũng đã ở đây từ rất lâu rồi đấy chứ. Họ còn đông hơn dân Cơ Đốc hàng trăm lần.
Cũng thế thôi, họ là người ngoài.
Có thể thằng Pixie nhà mình đang bước đều theo một nhịp chống tiến bộ khác.
Em bênh nó hả? Em có thể mặc cho nó tự huyễn mình thành một thằng Hồi giáo đấy hả?
Thì làm gì được bây giờ hả anh Santos? Nó đã ghi lòng rồi, mà rồi thì có hại gì đến ai đâu. Có thể cũng chỉ là một giai đoạn thôi. Cả cái đó nữa cũng có thể qua đi, như bà Gandhi vậy.
Sao nó không thể có những vui thú bình thường như bọn trẻ cùng lứa được nhỉ?
Như thằng Ravi đấy.
Nó chỉ biết nghĩ đến bóng chày, cine và âm nhạc.
Anh nghĩ như vậy tốt hơn à?
Không, không. Ôi chào, anh cũng chẳng biết nên nghĩ thế nào nữa. Suốt cả ngày rồi. Cha thở dài. Chẳng biết rồi nó sẽ đi đến đâu với những cái đam mê ấy.
Mẹ tặc lưỡi. Tuần trước nó vừa đọc xong một cuốn nhan đề Bắt chước đấng Chris.
Bắt chước đấng Chris? Còn nói gì được nữa? Chẳng biết rồi nó sẽ đi đến đâu với những đam mê ấy. Cha kêu to. Và cả hai đều cười.
Chương 28.
Tôi yêu tấm thảm cầu nguyện của mình. Cho dù chất lượng nó và loại thường, nhưng nó thật ngời ngời đẹp đẽ trong mắt tôi. Rất tiếc là nó không còn nữa. Bất cứ tôi trải nó xuống đâu, mảnh đất bên dưới và ngay xung quanh nó cũng trở thành đặc biệt thân thiết với tôi. Điều đó chứng tỏ nó là một tấm thảm cầu nguyện tốt, vì nó biết nhắc nhở tôi rằng đất này chính là sáng tạo của Thượng Đế và nơi nào cũng thiêng liêng như nhau. Hoa văn thảm, những đường nét như vàng ròng hiện trên nền đỏ, có kiểu cách giản dị. Một hình chữ nhật dài với một tam giác ở một đầu để chứng hướng nguyện cầu. Có những nét phẩy nho nhỏ rải rác xung quanh như những vệt khói hoặc nét nhấn nhá của một ngôn ngữ xa lạ. Mặt thảm êm, khi cầu nguyện, hàng rua ngắn không thắt nút ở hai mép và cuối của nó chỉ cách đỉnh trán và các ngón chân của tôi dăm 7 phân. Vừa vặn ấm cúng, khiến tôi cảm thấy an toàn như ở nhà mình, bất kỳ nơi nào tôi cầu nguyện. Tôi cầu nguyện ngoài trời, bởi vì tôi thích thế. Tôi thường trải tấm thảm của tôi ở một góc sân đằng sau nhà. Đó là một chỗ kín đáo dưới bóng mát một cây bạch phụ tử. Sát cạnh bức tường, có dàn hoa giấy leo phủ kín. Dọc chân tường, có hàng chậu trồng cây trạng nguyên. Những dây hoa giấy cũng đã leo sang cả cây bạch phụ tử. Những dây leo non tím tím của nó tương phản với những đóa hoa đỏ của cái cây trông thật vui mắt. Khi cây ấy vào mùa ra hoa, nó là nơi lui tới thường xuyên của quạ, sáo sậu, trích chòe, trào mào và vẹt. Bức tường thì ở ngay phía tay trái của tôi, theo một góc rộng. Trước mặt và về phía bên trái, qua khỏi dải bóng râm lung linh của cái cây là khoảng sân lộ thiên đầy nắng. Cảnh vật không phải lúc nào cũng vậy. Tất nhiên rồi, mà có thay đổi tùy thời tiết, tùy ngày và tùy giờ. Nhưng tất cả những gì tôi vừa tả ghi dấu thật rõ ràng trong ký ức tôi. Như thể chúng chẳng bao giờ thay đổi. Để hướng về phía Mecca cho đúng, tôi vạch một đường đánh dấu xuống mặt đất vàng nhạt và cẩn thận duy trì nó. Có nhiều lần, khi cầu nguyện xong, hễ quay lại là tôi thấy cha hoặc mẹ hoặc Ravi đang quan sát mình, rồi thì mọi người cũng quen đi. Lễ đặt tên thánh cho tôi thì hơi lúng túng một chút. Mẹ chịu làm theo các nghi thức một cách êm thấm. Cha chỉ đứng nhìn nghiêm nghị lạnh lùng. Còn Ravi thì thường tình vắng mặt nhờ có trận bóng chày. Nhưng không phải vì thế mà không lải nhải bình phẩm suốt về sau này. Dòng nước chảy xuống mặt, xuống cổ tôi. Chỉ một bình nước nhỏ thôi. Nhưng tác dụng tươi mới của nó lớn lao như một trận mưa mùa.
Chương 29.
Tại sao người ta di cư? Cái gì khiến họ nhổ rễ và rời bỏ tất cả những gì quen thuộc để tìm đến một nơi xa lạ tận bên kia chân trời? Tại sao phải trèo qua dãy Thái Sơn của các thủ tục giấy tờ khiến ta cảm thấy mình như một kẻ ăn mày?
tại sao phải dấn bước vào khu rừng ngoại lai, nơi tất cả mọi thứ đều lạ lẫm, khó khăn và chưa từng thấy?
Chỉ có một câu trả lời. Người ta di cư vì hy vọng có một cuộc đời tốt đẹp hơn.
Giữa thập kỷ 70 là một thời kỳ khó khăn của Ấn Độ. Tôi đoán biết điều đó từ những nếp nhăn sâu trên trán cha mỗi khi cha đọc báo, hoặc từ những mẩu đối thoại tôi nghe được giữa cha, mẹ, Mamaji và những người khác. Không phải là tôi không hiểu nổi những chuyển biến trong những vấn đề họ nói với nhau, nhưng tôi không mấy quan tâm đến chúng. Bầy khỉ độc vẫn háo háo chờ món chapatis của chúng hàng ngày. Lũ khỉ chẳng bao giờ hỏi tin tức New Delhi. Tê giác và dê vẫn tiếp tục chung sống yên ổn. Chim chóc vẫn hót líu lo. Mây vẫn mang mưa. Mặt trời vẫn nóng. Trái đất vẫn thở đều. Thượng đế vẫn. Chẳng có gì cấp cứu trong thế giới của tôi. Cuối cùng thì bà Gandhi đã làm cho cha hết chịu nổi. Tháng 2 năm 1976, Delhi giải tán chính quyền vùng Tamil Nadu. Chính quyền này từng to mồm chỉ trích bà nhiều nhất. Việc chuyển giao chính quyền diễn ra êm thấm. Chính phủ địa phương của Thủ tướng Karunanidhi im lặng biến mất qua các vụ từ chức và quản thúc tại gia. Thực ra, việc một chính quyền địa phương bị giải tán thì có cái gì so với việc hiến pháp của cả quốc dân đang bị phế từ cả 8 tháng trước đó. Nhưng với cha, đó là dấu hiệu cuối cùng của việc bà Gandhi đã lên ngôi độc tài và tiếm đoạt quốc gia. Còn lạc đà trong vườn thú chẳng hề hấn gì, nhưng cái sợi rơm ấy đã bẻ gãy lưng cha. Cha kêu lên, chẳng mấy chốc mụ sẽ đến vườn thú của chúng ta và bảo rằng các nhà tù của mụ đều đã chật ních cả, rằng mụ cần thêm chỗ, rằng liệu chúng ta có giam được ông Desai vào cùng chuồng với sư tử được chăng? Morarji Desai là một chính khách đối lập, không phải bạn với bà Gandhi. Tôi thấy buồn vì nỗi lo không dứt của cha. Bà Gandhi có thể tự tay bỏ bom vườn thú. Chuyện đó cũng chẳng sao đối với tôi nếu cha cũng vui vẻ coi đó là việc thường. Giá mà cha đừng khổ sở dằn vặt đến thế. Thật khổ cho một đứa con trai phải thấy cha nó phát ốm vì lo lắng. Cha lo lắm. Việc làm ăn nào cũng có rủi ro cả. Nhưng không có rủi ro nào bằng một công việc làm ăn nhỏ. Khi đã mất là mất cả chì lẫn chài. Vườn thú là một thiết chế văn hóa, cũng như một thư viện công cộng, một nhà bảo tàng. Nó phục vụ công chúng trong lĩnh vực giáo dục và khoa học. Trong quan điểm đó, nó không phải là một việc làm ăn vì mục đích kiếm tiền, vì điều thiện lớn và lời lãi lớn là những mục tiêu không tương thích nhau. Cha đã rất cáu vì thế. Sự thật là, chúng tôi không phải là một gia đình giàu có, nhất là theo tiêu chuẩn Canada. Chúng tôi là một gia đình nghèo, tình cờ sở hữu một lũ thú vật, mặc dù không sở hữu được cái mái nhà trên đầu chúng và cả trên đầu chúng tôi nữa, nhân tiện phải nói luôn thế. Cuộc sống của một vườn thú, cũng như cuộc sống của các cư dân trong hoang dã là bấp bênh khôn lường. Nó không phải là một doanh nghiệp đủ lớn để có thể đứng trên luật pháp, mà cũng không đủ nhỏ để sống sót được sau những mất mát, để phồn thịnh. Một vườn thú cần đến quốc vụ viện, các cuộc bầu cử dân chủ, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, luật lệ pháp chế rõ ràng và đủ mọi thứ khác nữa mà người ta đã cam kết thiêng liêng là phải có trong bản hiến pháp Ấn Độ. Không thế thì không tài gì mà chơi trò vườn thú được. Lâu dài mà nói, chính trị tồi là có hại cho doanh nghiệp. Người ta di cư là vì quá mệt mỏi trong tình trạng lo âu. Vì cái cảm giác cắn rứt rằng dù mình có cố mấy đi nữa thì cũng chẳng ăn thua gì. Rằng công sức cả năm rồi sẽ bị người khác cướp hết trong một ngày. Vì cái ấn tượng rằng tương lai thế là hết. Rằng mình thì thế nào cũng xong, nhưng con cháu mình thì thế là hết đường rồi. Vì cái cảm giác rằng chẳng có gì thay đổi nữa, rằng hạnh phúc và phồn vinh chỉ có thể có được ở một nơi nào khác mà thôi. Nước Ấn Độ mới đã bị đập vỡ tan tành và sụp đổ trong ý nghĩ của cha. Mẹ nhượng bộ, chúng tôi sẽ bùng đi nơi khác thôi. Quyết định ấy đã được tuyên cáo trong một bữa ăn tối. Ravi và tôi ngồi chết lặng. Canada. Nếu như Andhra Pradesh ngay phía bắc chúng tôi đã là một viễn xứ, nếu Sri Lanka chỉ cách chúng tôi một eo biển hẹp khỉ có thể nhảy qua đã là cái phía tối của mặt trăng, thử tưởng tượng xem Canada sẽ là cái gì. Canada không là cái gì đối với chúng tôi cả. Nó giống như là Timbuktu theo định nghĩa một nơi mãi xa vời. Chú thích: Timbuktu, một thị trấn ở trung bộ Mali, Tây Phi, một nơi nổi tiếng hẻo lánh nên cái tên Timbuktu đã đồng nghĩa với một địa điểm rất xa vời.
Chương 30. Anh đã có vợ. Tôi đang lúi húi cởi giày thì nghe anh nói:
Xin giới thiệu, đây là nhà tôi. Tôi ngẩng lên, và ngay ở đó, bên cạnh anh, là bà Bartel. Xin chào. Chị lên tiếng, giơ tay cho tôi bắt và mỉm cười. Pissin đã nói với tôi rất nhiều về anh. Tôi thì không thể nói với chị điều tương tự. Tôi chưa biết tí gì về chị. Chị đang sắp phải đi, nên chúng tôi chỉ chuyện trò được đôi câu. Chị cũng là người Ấn Độ, nhưng nói giọng Canada điển hình hơn. Chắc là thế hệ thứ hai. Chị trẻ hơn anh một chút, da hơi đen một chút, tóc dài đen, tết thành một bím nặng. Cặp mắt đen láy và sáng, hàm răng trắng thật đáng yêu. Chị mang trên tay một cái áo choàng phòng thí nghiệm trắng tinh vừa giặt khô, vẫn còn để trong ba ni lông. Chị làm nghề bào chế thuốc. Khi tôi chào, rất hân hạnh thưa bà Bartel, chị đáp, xin anh cứ gọi tôi là Mina. Vợ chồng hôn nhẹ nhau một cái, rồi chị ra khỏi nhà vì một phiên làm ngày thứ bảy. Căn nhà này không phải chỉ là cái hộp đầy các tượng thờ nữa. Tôi bắt đầu để ý thấy các dấu hiệu nho nhỏ của một cuộc sống lứa đôi. Chúng vẫn ở đó cả thôi, nhưng trước đây tôi đã không tìm kiếm chúng. Anh là một người nhút nhát. Cuộc đời đã dạy anh chưa có khoe khoang những gì quý giá nhất của mình. Chẳng lẽ chị đã là thủ phạm của những vụ bụng dạ tôi ậm ạch sau những lần ăn uống tại nhà anh? Tôi vừa làm món sốt chua ngọt đấy anh đấy. Anh nói, miệng mỉm cười. Thì ra không phải là chị, mà chính là anh.
Chương 31.
Họ gặp nhau một lần. Ông Kuma với ông Kuma. Ông làm bánh với ông thầy giáo. Ông Kuma thứ nhất đã nói muốn được đến thăm vườn thú. Ngần ấy năm sống ở đây mà tôi chưa lần nào được xem. Mà thật là ngay gần đây, cậu sẽ hướng dẫn tôi chứ? Ông hỏi. Vâng, tất nhiên rồi, tôi đáp. Thật là một vinh dự cho cháu. Chúng tôi hẹn gặp nhau ở cổng chính sau giờ tan trường ngày hôm sau. Tôi lo lắng suốt ngày hôm đó, bụng bà dạ. Mày thật ngốc nghếch, sao lại hẹn ở cổng chính? Lúc nào chỗ đó cũng đông người. Mày quên là ông ấy chẳng có đặc điểm gì rồi à? Mày sẽ không khi nào nhận ra được ông ấy cho mà xem. Nếu tôi đi ngay qua cạnh ông mà không nhận ra ông, thì chắc ông sẽ tự ái lắm. Ông sẽ nghĩ tôi đã thay lòng đổi dạ và không còn muốn cặp kè với một người làm bánh Hồi giáo nghèo khổ nữa. Ông sẽ bỏ đi không thèm nói một lời. Ông sẽ không giận dữ. Ông sẽ chấp nhận lời biện bạch của tôi là tôi bị chói mắt, không nhìn thấy ông. Nhưng ông sẽ không còn muốn đến thăm vườn thú làm gì nữa. Tôi có thể thấy sự việc sẽ diễn ra như thế. Tôi bắt buộc phải nhận ra ông. Tôi sẽ nấp và đợi cho đến khi chắc chắn đó là ông. Nhất định sẽ phải làm như vậy. Nhưng tôi đã từng nhận thấy rằng cứ khi nào tôi cố hết sức để nhận dạng ông thì lại là lúc khó nhận ra ông nhất. Hình như càng cố thì càng khó là đằng khác. Đến giờ hẹn, tôi đứng trực ngay trước cổng chính của vườn thú và bắt đầu dụi mắt bằng cả hai tay. Mày làm cái gì thế? Đó là Rice, một thằng bạn. Tao đang bận. Mày bận dụi mắt à? Cút đi. Mình ra bờ biển đi. Tao đang đợi một người. Thế thì mày sẽ lỡ hẹn nếu cứ dụi mắt lia lịa thế kia. Cảm ơn mày đã nhắc. Mày đi chơi bờ biển cho vui nhá. Hay là đi vừa nhà nước đi mày. Tao không đi được, tao bảo rồi mà. Thôi đi. Tao xin mày, Rai, mày đi đi. Nó bỏ đi, tôi lại dụi mắt. Mày giúp tao làm bài tập toán được không Pi? Đó là Aziz, một thằng bạn khác. Để sau, mày đi chỗ khác đi. Cha Pissin. Đó là bà Ramarina, một người bạn của mẹ. Tôi xua được bà đi chỗ khác sau một vài câu nhẹ nhàng. Xin lỗi, đến phố Lapote đi lối nào? Một người lạ, lối kia kìa. Vé vào vườn thú bao nhiêu tiền? Một người lạ khác. 5 rupee, quầy bán vé ở ngay kia. Cậu bị chlorine vào mắt hay sao? Đó là Mamaji. Chào bác Mamaji, không phải đâu ạ. Bố cháu có ở đây không? Chắc có ạ. Gặp cháu sáng mai nhé. Thưa bác vâng ạ. Tôi đây, cậu Pissin. Tay tôi đông cứng lại trước mắt mình. Cái giọng nói đó vừa lạ lại vừa quen. Tôi cảm thấy như trong lòng nở một nụ cười. Salam alaikum. Bác Kuma, gặp bác cháu rất là mừng. Wow, alaikum assalam. Mắt cậu làm sao thế? Chú thích. Salam alaikum là câu chào nhau của người Hồi giáo,
có nghĩa tương tự như xin Thượng Đế ở cùng bạn, và Wa alaikum assalam là câu đáp lại cũng có ý nghĩa đó.
Không, không sao đâu ạ. Chắc chỉ là một hạt bụi.
Đỏ hết cả rồi.
Không sao đâu ạ.
Ông đi về phía quầy vé, nhưng tôi gọi ông lại.
Không, không, thầy không phải mua vé đâu ạ.
Thật là vinh hạnh khi tôi xua xua tay về phía người bán vé và mở đường cho ông Kuma bước vào vườn thú. Ông kinh ngạc trước tất cả mọi thứ. Nào là vì cây cao mà sinh ra hươu cao cổ. Rồi chuyện các loài ăn thịt thì được cấp các loại thức ăn là loại ăn cỏ. Rồi loài ăn cỏ thì có cỏ mà ăn. Rồi thì chuyện có các loài ăn đêm và các loài ăn ngày. Con nào cần có mỏ sắc thì có mỏ sắc, mà cần có chân tay nhanh nhẹn thì có chân tay nhanh nhẹn. Tôi sung sướng thấy ông kinh ngạc đến vậy.
Ông dẫn lời kinh Koran. Có thông điệp của Thượng Đế cho những ai biết dùng trí xét đoán của mình trong tất cả những điều này. Chúng tôi đến chỗ bọn ngựa vằn. Ông Kuma chưa từng nghe về những con vật này, chứ đừng nói đến chuyện đã từng nhìn thấy một con. Ông đứng ngây người.
Ngựa vằn đấy ạ,
tôi bảo.
Người ta sơn vẽ chúng bằng bút lông à?
Không, không, trông thế thôi chứ là tự nhiên đấy ạ.
Trời mưa thì ra sao?
Chẳng sao ạ.
Nhưng cái vạch kia không nhè nhoẹt đi à?
Không ạ.
Tôi có mang theo ít cà rốt, còn một củ to và cứng. Tôi lấy nó ra khỏi túi. Đúng lúc ấy, tôi nghe thấy tiếng sỏi lạ xạo ở phía bên trái. Đó là ông Kuma đang bước về phía hàng rào trong dáng điệu lắc lư khập khiễng quen thuộc.
Chào thầy ạ.
Chào Pi.
Ông làm bánh bẽn lẽn nhưng đàng hoàng gật đầu chào ông thầy giáo. Ông này gật đầu chào lại.
Một chú ngựa vằn tinh ý đã thấy củ cà rốt của tôi và bước đến chỗ rào thấp. Nó vẫy tai và dậm chân nhẹ nhẹ. Tôi bẻ củ cà rốt làm đôi, đưa cho mỗi ông Kuma một nửa.
Cảm ơn Pisin,
một ông nói.
Cảm ơn Pi, ông kia bảo.
Ông Kuma làm trước, thò tay qua hàng rào. Cặp môi dày đen bóng và mạnh khỏe của con ngựa vằn ngoạm ngay lấy màu cà rốt. Ông Kuma không bỏ ra. Con ngựa vằn đớp ngập răng vào màu cà rốt và cắn nó ra làm hai. Nó nhai rau ráo trong vài giây, rồi quay lại ngoạm nốt nửa kia. Môi nó phủ kín cả mấy đầu ngón tay ông Kuma.
Ông buông miếng cà rốt và vuốt ve cái mũi mềm mại của con ngựa vằn.
Đến lượt ông Kuma, ông không làm khó cho con ngựa vằn như ông kia. Khi môi con ngựa đã ngoạm nửa miếng cà rốt, ông buông tay. Cặp môi ấy vội vàng lùa miếng cà rốt vào trong miệng.
Ông Kuma với ông Kuma có vẻ sung sướng.
Cậu bảo gì nhỉ? Ngựa vằn à?
Ông Kuma nói.
Đúng thế ạ.
Tôi trả lời. Nó thuộc cùng một họ với lừa và ngựa.
Xe Rolls-Royce của các nhà kỵ sĩ, ông Kuma nói.
Con này là một con ngựa vằn giống Gran,
tôi nói.
Ông Kuma nói bằng tiếng Latin.
Con ngựa rất đẹp.
Ông Kuma nói.
Allahu Abba.
Chú thích. Vinh danh đấng Allah.
Tôi nói.
Nó rất đẹp.
Chúng tôi tiếp tục nhìn.
Chương 32.
Có nhiều ví dụ về việc thú vật có những cách thu xếp cuộc sống rất đáng ngạc nhiên. Tất cả đều giống như hiện tượng nhân dạng hóa mà trong động vật học gọi là hiện tượng thú dạng hóa. Hiện tượng một con thú coi một người hoặc một con thú khác như thể là cùng loài với mình. Nổi tiếng nhất và cũng phổ biến nhất là trường hợp các con chó cảnh nuôi trong nhà. Chúng đã đồng hóa với người và thế giới chó sâu xa đến mức muốn cả giao phối với họ. Một sự thực mà bất kỳ người chủ nào đã phải kéo con chó si tình của mình ra khỏi háng một vị khách sợ hết hồn cũng sẽ sẵn sàng khẳng định là có. Con điều thử lông vàng và con chuột lông chấm trắng của chúng tôi sống rất hòa thuận với nhau, quấn quýt nhau và ngủ rúi rụi vào nhau cho tới lúc con điều thử lông vàng bị người ta bắt trộm mất. Tôi cũng đã nhắc đến tê giác với đàn dê và trường hợp của sư tử trong rạp xiếc. Có những câu chuyện được khẳng định hẳn hoi về những thủy thủ sắp chết đuối được cá heo đội lên khỏi mặt nước, là cách điển hình mà loài cá này vẫn dùng để cứu lẫn nhau. Trong sách vở có nhắc tới một trường hợp một con chồn trắng sống hòa thuận với một con chuột nọ, trong khi vẫn lập tức nuốt chửng các con chuột khác theo đúng kiểu chồn trắng. Vườn thú chúng tôi đã thấy những chuyện các con thú ăn thịt sống với con mồi của chúng rất lạ lùng. Chúng tôi có một con chuột đã sống với bầy rắn độc trong suốt nhiều tuần lễ, trong khi các con chuột khác bò vào chuồng rắn đều sẽ toi mạng trong vòng 1-2 ngày.
Con chuột nhỏ màu nâu này nhờn nhơ tha rác, là một cái tổ xinh xinh, thu chứ các hạt ngũ cốc mà chúng tôi rắc cho nó vào những chỗ giấu khác nhau và chạy đi chạy lại ngay trước mắt các con rắn. Chúng tôi ngạc nhiên hết sức. Chúng tôi treo một cái biển để người xem để ý đến hiện tượng con chuột này. Sau rồi, nó cũng không tránh được kết cục của số phận. Nó bị một con rắn non cắn. Con rắn ấy không biết đến địa vị xã hội đặc biệt của con chuột sao? Hay nó cảm thấy không ưa và không muốn quan hệ với con chuột? Chẳng biết thế nào. Có điều, con chuột ấy bị con rắn non kia cắn, nhưng lại bị một con rắn già lập tức nuốt chửng. Nếu bầy rắn đã bị bỏ bùa, thì con rắn non đã giải được cái bùa ấy. Và mọi việc trở lại bình thường. Chuột lại bị lũ rắn nuốt chửng theo tốc độ như cũ. Trong nghề nuôi thú, người ta hay dùng chó làm mẹ nuôi cho sư tử con. Mặc dù sư tử con lớn lên và to lớn hơn mẹ nuôi và cũng nguy hiểm hơn nhiều, chúng không bao giờ làm dầy mẹ nuôi. Con chó cũng không bao giờ hết dịu dàng và cũng vẫn giữ được quyền làm mẹ của nó đối với lũ sư tử. Phải có biển giải thích cho công chúng đến xem rằng con chó trong chuồng kia không phải là thức ăn sống của bọn mãnh sư. Cũng như chúng tôi đã phải có biển nói rằng tê giác là loài ăn cỏ và không ăn thịt dê. Có thể lý giải hiện tượng thú dạng hóa như thế nào đây? Chẳng lẽ tê giác không thể phân biệt được to với nhỏ, da cứng với lông mềm? Chẳng lẽ cá heo không thể nhận ra nhau? Tôi tin rằng câu trả lời nằm trong cái mà tôi đã nhắc đến trước đây, trong cái liều lượng điên rồ vẫn thúc giục cho sự sống vận động theo những cung cách lạ lùng nhưng là cứu cánh. Con chuột lông vàng cũng như con tê giác đều cần có bạn đồng hành. Bọn sư tử làm xiếc không cần biết đến vị thủ lĩnh của chúng chỉ là một người yếu ớt, tinh thần hư cấu đảm bảo cuộc sống xã hội của chúng và ngăn chặn tình trạng bạo lực vô chính phủ. Còn đối với bọn sư tử con, chúng sẽ ngã ngửa ra vì sợ nếu biết mẹ chúng chỉ là một con chó, vì điều đó có nghĩa là chúng không có mẹ. Một tình trạng tồi tệ nhất mà bất kỳ một sinh linh máu nóng nhỏ nhoi nào cũng có thể tưởng tượng ra. Tôi tin rằng ngay cả con rắn già khi nuốt chửng con chuột chắc chắn phải cảm thấy ở một xó nào đó trong tâm trí chưa phát triển của nó một thoáng ân hận, một cảm giác rằng có cái gì đó lớn lao hơn vừa bị mất đi, một bước nhảy của trí tưởng tượng ra khỏi miền thực tại thô thiển và đơn côi của một con thú bò sát. Chương 33. Anh cho tôi xem những kỷ vật gia đình. Trước tiên là ảnh cưới, một đám cưới Ấn Độ trên nền Canada nổi bật ngoài rìa. Một anh trẻ hơn, một chị trẻ hơn, họ đi trăng mật ở thác Niagara, một chuyến đi thật đáng yêu. Những nụ cười khẳng định điều đó. Rồi ngược thời gian nữa, những tấm ảnh thời anh còn là sinh viên ở Đại học Toronto với bạn bè trước cửa nhà thờ Thánh Michel, trong phòng ở, trên đường phố, đang đọc sách ở nhà thờ Thánh Basil trong bộ áo trùng màu trắng, đang vận một áo choàng trắng kiểu khác trong phòng thí nghiệm của phân khoa động vật học trong ngày tốt nghiệp. Một nụ cười trong mọi lúc, nhưng cặp mắt anh lại kể một câu chuyện khác. Những bức ảnh ở Brazil với rất nhiều các con cu li ba móng chụp tại chỗ. Với một động tác dở trang, chúng tôi nhảy qua Thái Bình Dương và hầu như chẳng có hình ảnh gì. Anh nói có chụp ảnh liên tục trong tất cả các dịp quan trọng, nhưng đã mất tất cả rồi. Vài bức ít ỏi là do Mamaji cóp nhặt gửi sang sau này. Có một bức ảnh chụp ở vườn thú nhân dịp một quan chức cao cấp đến thăm. Một thế giới khác hiện ra đen trắng trước mắt tôi. Bức ảnh đầy người. Vị bộ trưởng trong nội các chính phủ liên hợp là trung tâm của bức ảnh. Đằng sau có một con hươu cao cổ. Gần bên rìa đám đông, tôi nhận ra một ông Adirubasami trẻ tuổi. Mamaji đây à? Tôi hỏi chỉ vào đó. Vâng, anh nói. Có một người đàn ông đứng cạnh ông bộ trưởng, đeo kính gọng sừng và mái tóc trải rất mượt. Rất có thể là ông Patel, mặt tròn hơn mặt con trai. Có phải đây là cha anh? Tôi hỏi. Anh lắc đầu. Tôi không biết ông ta là ai. Im lặng vài giây, rồi anh nói. Chính cha tôi chụp bức ảnh này. Cũng trên trang đó, còn có một bức ảnh tập thể khác, phần lớn là học sinh. Anh gõ gõ ngón tay trên bức ảnh. Richard Parker đấy, anh nói. Tôi kinh ngạc, tôi nhìn gần hơn, cố tách biệt nhân cách và hình thức của bề ngoài. Không may là bức ảnh đen trắng lại không được nét. Kiểu ảnh chụp chơi chơi lúc cuộc đời còn vô lo vô nghĩ. Richard Parker đang ngoảnh nhìn ra chỗ khác. Nó cũng chẳng biết là người ta đang chụp ảnh nó. Trang đối diện là cả một bức ảnh màu chụp cái bể bơi ở Aurobindo Ashram. Một cái bể ngoài trời rộng và đẹp, nước trong vắt soi rõ đáy bể màu xanh lơ và một cái bể lặn bên cạnh. Trang tiếp, trưng một bức ảnh chụp trước cửa trường Petit Seminaire, một cổng vòm có sơn dòng chữ tiêu biểu của trường. Ni manum nisi bonum, không có cái thiện thì cũng không có cái vĩ đại. Chỉ có vậy, cả một thủa thiếu thời ghi lại trong 4 bức ảnh hầu như chẳng liên quan gì đến nhau. Anh có vẻ trầm ngâm. Chán nhất là tôi không còn nhớ lại được dung nhan của mẹ tôi. Tôi có thể tưởng tượng mẹ, nhưng chỉ một thoáng là mất. Mỗi khi tôi cố hình dung mẹ cho rõ ràng, mẹ lại mờ dần đi. Cả giọng nói mẹ cũng thế. Nếu tôi thấy mẹ ngoài phố bây giờ, chắc là mọi thứ sẽ trở lại rõ ràng. Nhưng chắc chẳng được nữa rồi. Thật buồn khi không thể nhớ được mẹ mình trông ra sao. Anh gập cuốn sổ ảnh lại. Chương 34. Cha nói, chúng ta sẽ đi tàu thủy như Columbus. Ông ấy đã chỉ hy vọng tìm được Ấn Độ. Tôi buồn rầu nói. Chúng tôi bán vườn thú, chọn gói tuồn tuột, đến một xứ sở mới, một cuộc đời mới. Ngoài việc đảm bảo cho bầy thú của chúng tôi có một tương lai hạnh phúc, việc bán chắc này còn giúp chúng tôi có tiền di chuyển và một món kha khá để bắt đầu lại từ đầu ở Canada. Bây giờ nghĩ lại, cái món kha khá đó thật là nực cười. Quả thật, chúng tôi mù tịt về chuyện tiền nong. Chúng tôi có thể bán bầy thú cho các vườn thú ở Ấn Độ, nhưng các vườn thú ở Mỹ chịu trả giá cao hơn. Lúc ấy, Hiệp định Quốc tế về buôn bán các loài thú quý hiếm vừa ra đời và hành lang buôn bán thú hoang đã bị đóng cửa hoàn toàn. Tương lai các vườn thú từ nay nằm trong tay các vườn thú khác. Vườn thú Pondicherry đóng cửa vừa đúng lúc. Người ta tranh nhau mua bầy thú của chúng tôi. Những khách hàng cuối cùng là một số các vườn thú. Chủ yếu là vườn thú Lincoln Park ở Chicago và vườn thú Minnesota, lúc ấy mới sắp mở cửa. Những con thú lẻ thì bán rải rác sang cho các vườn ở Los Angeles, Louisville, Oklahoma City và Cincinnati. Và có 2 con được chờ tàu thủy sang vườn thú Canada, đó là Ravi và tôi. Cả 2 chúng tôi đều cùng một cảm nghĩ ấy. Chúng tôi không muốn đi, không muốn sống ở một xứ sở gió giật suốt ngày và với những mùa đông lạnh 200 độ âm. Chú thích, tính theo độ F. Canada không có trên bản đồ của môn cricket. Chỉ đến lúc bắt tay vào chuẩn bị cho cuộc di cư, chúng tôi mới dần dần quen với ý nghĩ sẽ phải đi. Việc chuẩn bị cũng hết hơn 1 năm trời. Không phải với chúng tôi, mà là với bầy thú kia. Nếu nghĩ rằng các con vật ấy có phải lo gì đến quần áo, giày dép, chăn màn, bàn ghế, đồ bếp núc và đồ vệ sinh, rồi quốc tịch cũng chẳng có ý nghĩa gì với chúng. Không phải lo tí gì đến hộ chiếu, tiền nong, khả năng công ăn việc làm, trường học, nhà ở, y tế. Nghĩa là nếu nghĩ rằng bầy thú thật là nhẹ nhàng trong tất cả những cái đó thì mới ngạc nhiên là việc di chuyển chúng mới khó khăn làm sao. Di chuyển một vườn thú cũng giống như di chuyển một thành phố vậy. Nguyên thủ tục giấy tờ đã hàng núi rồi, tốn hàng lít nước để pha mực đóng dấu, viết hàng trăm đơn từ kiểu kính thưa ngài mỗ với ngài mỗ, giao giá, thở dài, nghi ngờ, bản đi cãi lại, trình lên trên xin quyết định, ngã được giá cả, ra được thỏa thuận, ký tên vào những chỗ chấm chấm trong văn bản hợp đồng, trao đổi những lời chúc mừng, kiếm các chứng chỉ nguồn gốc, kiếm các chứng chỉ sức khỏe, kiếm các giấy phép xuất khẩu, kiếm các giấy phép nhập khẩu, làm rõ các điều lệ cách ly, tổ chức vận tải, tiêu hàng cả gia tài và tiền điện thoại. Có một câu nói đùa trong nghề vườn thú, một câu đùa mệt mỏi, rằng đống giấy tờ cần thiết để mua bán một con chuột mõm nhọn ăn sâu bọ thôi cũng nặng hơn cả một con voi. Rằng giấy tờ mua bán một con voi thì nặng hơn cả một con cá voi. Và rằng chớ bao giờ có ý định mua bán một con cá voi, chớ bao giờ. Hình như có một bọn quan liêu truyền bới lông tìm vết, ngồi xếp hàng từ một Pondicherry đến Minneapolis, qua Delhi và Washington. Ai cũng nhăm nhăm các biểu mẫu, những vấn đề khó khăn và những nỗi hoài nghi của mình. Chờ các con vật lên mặt trăng, có thể còn đỡ phức tạp hơn. Cha đã giật đứt hầu hết tóc trên đầu và đã nhiều lần sút tung hê tất cả. Có những chuyện không lường được. Hầu hết chim chóc, bò sát, tê giác, khỉ độc, khỉ đuôi sư tử, hiêu cao cổ, thú ăn kiến, hổ, báo hoa, báo chê ta, linh cẩu, ngựa vằn, gấu cu ly và gấu Himalaya, voi Ấn Độ và các con khác được hỏi mua tíu tít. Nhưng lại có nhiều con không ai ỏ ê gì đến. Ví dụ như chú hà mã Elfai của chúng tôi. Một cuộc giải phẫu nhân mắt. Cha tôi vừa kêu, vừa lắc lắc một bức thư trong tay. Họ sẽ mua nếu mình mổ nhân mắt bên trái cho nó. Cho một con hà mã. Còn gì nữa chứ? Sửa mũi cho tê giác nữa chắc.
Một số con thú bị coi là quá thường, ví dụ sư tử và khỉ đầu chó.